Thầy nói khi mà trong cái thiền thất á, mà khi mà đói bụng mà mệt á, thì không có nên ăn. Cơ hội để mà tập mà nhẫn cái mệt. Ngày thường thì nên ăn, ăn tại vì không thôi mình xỉu, nguy hiểm. Còn lúc mà thiền thất như vậy không cần ăn nhiều, nhẫn cái mệt, nhẫn cái đói thì nó sẽ hiểu, công phu sẽ lên. Trong cái thiền thất, trong cái lúc thiền thất mà quý vị tu như vậy thì cái cơ hội rất là tốt cho quý vị nhẫn, không có thể không chịu ăn, không chịu uống khi mà đang mệt. Khi mệt thì rất là mệt mà đói đừng ăn. Quý vị thấy cái đồng hồ, cái máy này không, máy điện thoại này không, cái điện thoại này hoặc là cái máy điện toán, cái gì mà khi mà nó bắt đầu cái điện, cái bình, cái pin nó sắp hết rồi. Quý vị thấy không? Cái bí mật là vậy đó. Khi mà quý vị mà sắp hết pin rồi, sắp hết điện, sắp hết sức rồi, thì cứ tự động cái cơ thể mình đó, nó ngừng hoạt động. Những cái hoạt động của cơ thể mà không cần thiết đó, nó chặt ra hết. Tim vẫn đập. Quý vị mới hiểu là tại sao mà chúng tôi chỉ ăn một ngày một bữa. Tại khi ăn ít như vậy thì tự động những cái hoạt động trong cơ thể mà không cần thiết tự động nó chặt xuống hết, không còn gì. Nghe không? Khi mà quý vị ăn những cái thức ăn thường ngày, quý vị ăn cá, ăn thịt, ăn tôm, thì những cái đó là nó thúc đẩy cho quý vị vọng tưởng nhiều hơn nữa. Khi quý vị không còn ăn những cái đồ, bắt đầu giữ lại, không chịu ăn nữa, thì tự động quý vị biết không, những người mà người dinh dưỡng da ta không hiểu, ta cứ nói là mình cần uống ăn uống bao nhiêu đó để mình mới lành mạnh được, thì ra nó không đúng. Nếu quý vị ăn uống mà vì muốn thích ăn uống sung sướng thì cái đó không sao đấy, có thể ăn uống. Nhưng để nếu muốn ăn uống để mà sống thì mình không cần bao nhiêu đó. Càng ăn càng nhiều thì cái chất độc tố nó càng vào trong cơ thể, thì mình phải càng gạt bỏ. Thành ra cái thiền thất là quan trọng. Con thử tập cho coi, con thử tập là đừng ăn buổi tối, con ăn hoặc uống ly nước thôi. Nó đói mệt lả luôn đó. Mệt lả như vậy, tự động mình không còn vọng tưởng. Mình không còn tham một cái gì nữa hết. Mình chỉ muốn yên cái thân thôi để không mệt nữa thôi. Là tự động không nghĩ gì đấy. Hiểu không? Đó là cái bí mật của thiền thất đó. Cũng cần phải suy nghĩ nhiều như vậy. Tại sao? Cứ ăn nhiều như vậy, tự động mình còn cái sức, tự động mình suy nghĩ. Như những cái máy điện toán, nó còn điện, nó tự động nó chạy, nó kéo lên trên, nó chạy đủ thứ rồi, thì ngồi trên này. Tại nó vẫn còn sức. Khi nó hết một cái, nó chặn ngay lập tức, nó cắt ngay lập tức. Nên quý vị vào cái trạng thái như vậy, mới thấy được cái trạng thái không vọng tưởng là cái gì. Bớt vọng tưởng là cái gì, không phải là tưởng tượng, mà nó thiệt sự nó đang xảy ra. Cái thiền thất nó hay lắm. Quý vị khi mà như vậy, quý vị mà ngừng bớt ăn uống thì tự động quý vị sẽ thấy là cái sự hứng dinh dưỡng của cơ thể mình cũng không cần bao nhiêu hết. Bà hỏi, bà chắc rồi đó, thầy có chắc chắn muốn như vậy không? Ngày mai sẽ cắt một nửa nữa. Thầy nói, thầy muốn. Nhưng mà thầy bắt đầu hơi run run, bà làm thiệt cái phiền lắm. Tập đấy. Ăn sáng được, con ăn sáng được, tại cái người con chưa quen. Như ăn bớt từ từ, đừng có ăn cái bữa nhặt cái rụp xuống, như là cơ thể mình không chịu được. Từ từ ăn bớt từ từ, cái những cái loài vọng tưởng khác từ từ nó gạt xuống, từ từ mình thấy nó lắng xuống từ từ. Thầy nói trước cho quý vị nghe, khi mà làm như vậy quý vị sẽ thấy lạ, đừng có sợ lạ. Cái nhận đó lạ. Trong hoàn cảnh tiêu tu hành đặc biệt để quý vị thấy cái cảnh giới như vậy, không phải để mỗi ngày. Dạ.
Thầy bác thầy nói cái việc mà ăn ít đó, thầy nó có thích hợp với những người mà làm việc mà lao động nặng nhọc không?
Thầy chỉ nói cái này trong cái thời kỳ mà thiền thất thôi, quý vị có thể thử, còn mà thường ngày thì không nên làm. sau trường hợp là cao hơn nữa, con sẽ vào làm được những chuyện như vậy. Nhưng bây giờ trường hợp đối với cá nhân con, đối với người thường thì không nên làm. Còn lâu lắm, còn lâu mới làm được. Quý vị biết không? Thường ngày quý vị khi mà phiền não là chụp tay uống gì, chụp tay ăn cái gì. Là càng ngày mình làm như vậy, mình càng ngày mình càng thêm phiền não. Mà không biết. Cái cơ thể mình không cần dinh dưỡng nhiều như quý vị tưởng đâu. Không cần đâu, vẫn sống phơi phơi. Thành quý vị thấy không? Nhớ là cái thường ngày như khi mà trong cuộc đời cái gì rất cần xảy ra nhiều lần rồi, cái gì nói là mệt quá, thôi không muốn nghĩ chuyện đó, không nghĩ không nổi nữa. Chính là cái cảnh giới mà thầy muốn quý vị thấy đó, là khi mệt trên đồ lạ đến cái đồ mình không muốn nghĩ tới nữa, lúc đó cái vọng tưởng nó mới hết. Chứ còn sức đó, là còn vọng tưởng. Bà này mà nói khi mà bà bị phiền não bà không ăn, thầy hỏi không ăn rồi bà không ăn gì, bà không ăn được bao lâu? Thầy nói bà không ăn hồi những nửa tiếng ngày, à một nửa ngày ngày. Thầy hỏi sau nửa ngày ngày thì bà làm gì? Bà nói bây giờ bật đói thì bà bắt đầu ăn. Thầy hỏi lúc bà đói như vậy bà còn phiền não là không? Bà nói không. Thì nói đó là cái thầy đang giảng cái chuyện cái cảnh giới đó. Okay. Thầy giảng nghĩ cho biết là khi mà bà phiền não như vậy, bà vào một cái thế có người lính, chiến sĩ là họ đang tranh đấu, thành họ không cần ăn để họ giết người. Đấy, họ đang đấu. Mà khi mà họ bắt đầu tới lúc mà đói rồi, okay, thì lúc đó là họ rất đau, họ không còn bị phiền não. Bà này cũng vậy, khi mà bà tới lúc mà cái đường bà hết rồi, bà không thể gồng được nữa, thì bà sẽ tự động hết giận, hết phiền não. Thì bà không có đồ ăn. Có đồ ăn thì phiền não tí. Phiền não lại. Mà không biết. Tại cái hoàn cảnh này ấy, của cái chùa này ấy, chúng tôi cố ý làm như vậy để quý vị thấy được cái cảnh giới mà không còn vọng tưởng nữa. Phải thấy được cái cảnh giới đó mới hiểu cái tự tại là cái gì. Chứ ngồi nó vẫn suy nghĩ, đòi này đòi nọ, không bao giờ tới thấy được cái đó, vẫn còn tham. Ai thắc mắc gì không? Thầy nói cái này là tại vì cái hoàn cảnh, cái môi trường nó rất là quan trọng. Okay. Tại cái người mà pháp chủ đó, trong những cái pháp hội như vậy mà vẫn còn tham sân si, thì cái môi trường nó không thể nào nó lắng xuống được. Cái môi trường nó quan trọng. Cái môi trường này nó không có tham sân si. Thành ra quý vị khi mà tới cái cảnh giới đó, thì quý vị mới thấy được trong thân của mình, trong cái tâm của mình nó không có tham sân si. Thì bên ngoài đó mình thấy được, bên trong bên ngoài đó, nó hợp lại với nhau. Còn nếu như quý vị mà chẳng hạn như cái tâm quý vị, thân quý vị mệt, nghĩ không nổi nữa, như điều ở bên ngoài ấy, nó còn tham sân si, nó tới nó quấy vì hoài, cái vị chịu không nổi, nó cũng chịu không nổi. Cái môi trường nó rất là quan trọng, môi trường nó quý hóa lắm. Đây là cái lý do mà thầy muốn tạo cái môi trường để cho những người ta tới, cái duyên ta tới, ta tu. Okay. Chúng tôi không có mau, không có truy cầu cái gì hết. Ok. Thành cái môi trường chúng tôi tu là cái môi trường mà không cần phải tham cầu cái gì hết, mình có đủ rồi. Cái môi trường này sẽ như vậy trong tương lai, mình không truy cầu một cái gì hết, có gì xài nấy, có bao nhiêu tu bao nhiêu. Chúng tôi sẽ không bị những cái ảnh hưởng bên ngoài chạy vào. Chúng tôi không cần cầu cái gì hết đó. Thầy hỏi con kiếm được bao nhiêu chỗ như vậy? Thầy tạo cái môi trường này, khi người ta tới cái chùa này, thầy cảm thấy là tinh thần nó thanh thản, nó thư thả và không cần cầu, tham cầu gì hết, thì họ mới lắng xuống được. Chứ còn mình đang truy cầu họ, đang gài bẫy họ, đang trồng họ, thì họ không cách nào họ yên cái tâm được. Ok. ai có ý kiến thắc mắc gì không? Thầy thấy ông này cũng tội lắm, ông lo hay sao, ông lo hết về chuyện này chuyện khác, cái chùa này trong chuyện ông lo hết, thầy phơi phơi à. Thầy nói là cái tinh thần quý vị làm tu là mình làm tại nó cần phải làm, và chừng nào nó làm xong thì nó xong, mình không cần phải lo âu chừng nào nó phải xong. Cái này nó cái chấp trước nó rất là vi tế. Quý vị bắt đầu làm chuyện gì, quý vị muốn làm cho nó xong, rất là vi tế. Nhỏ nó như vậy, cái bình nó là vậy, nó muốn làm cho nó xong ngay lập tức. Mình cần xong ngay lập tức. Làm khi nào nó xong thì kể cho nó xong. Làm cho tới mà chưa xong thì mình để nó xuống đi làm chuyện khác, rồi xong trở lại làm tiếp. Không cần phải lo. Cái lo âu là cái bình. Nó sẽ xong, khi nào nó sẽ xong, mình cần biết. Ok? Hôm nay ngoài tôi muốn giúp người ta ăn chay, dạng có cách nào giúp người ta dạng, người ta biết cái sự quan trọng của ăn chay, thầy nói là đừng có giúp, không phải truyền quý vị. Ông là ai mà ông nghĩ là ông muốn giúp người ta ăn chay? Người ta ăn chay mà là truyền người ta, không phải truyền của ông. Mình cơ bơ cơ bất, mình không có gì hết đó, mình cứ đòi giúp người ta. Con tư cách nghe con giúp người ta, con có gì mà giúp người ta? Lo tu cái thân cái đó, khoan cứu đời, khoan cứu người đó, hiểu chưa? Khi có sức rồi thì sẽ tung ra mà cứu, còn chưa có sức là im lặng, khiêm tốn mà nói là tôi không đủ sức, xin lỗi nha, tôi xin lỗi, tôi chưa đủ sức. Phải biết khiêm tốn, hiểu chưa? Biết hết không có sức mà cứ đòi cứu người ta, đòi giúp người này giúp người nọ. Không có sức nâng xong cái đại thừa với tiểu thừa, mình có sức mình mới cởi người ta được, cổng người ta đi được, mình chưa có sức cổng làm cái gì, hiểu không? Kiên nhẫn đợi. Con gái nó cũng vậy nữa, nó mà nó có cuộc đời, nó có cái sự tin tưởng, nó có hiểu biết của nó, rồi nó nghe ráng mà chuyện, không phải chuyện của mình, con nghe rõ không? Kệ nó. Mình nó nhìn mình, nó nói ông già này toàn lẩm cẩm không, ông đòi giúp mình. Nó cười. Mình mở trí huệ mình trước, tiền nào nó công nhận mình có trí huệ mình mới có thể giúp nó được. Nó không công nhận mình có trí huệ mình im lặng, mình nói vậy. Hiểu chưa? Nó phải mở miệng, nó nói là này cha giúp ca nghĩ ra sao, con nên làm này, con nên làm nọ không thì con thì mới nói. Còn nó không mở miệng, nó hỏi mình không có nói gì hết á, im lặng, nó nằm trật kệ đó. Nó phải tự học hỏi đấy. Hiểu chưa? Mình sẽ lo được cuộc đời của nó lớn rồi, nó làm trật, nó phải trả cái lỗi đó, phải trả cái nghiệp đó. Lo làm cái gì? Lo cuộc đời nó trả, đâu có giúp nó được gì đâu, đúng không? Lo nó trật này, lo trật cái nọ. Được có giúp được cái gì? Cũng chừng đó thôi. Thôi mình không lo nữa. Kệ mày làm trật ráng mà chịu. Ai thắc mắc gì cuối cùng không? Tuần này có mấy người tới tham dự cái thiền thất. Họ đi rồi. Họ bỏ một tuần ra mà tới tu thiền. Rất là chuyện rất là tốt. Thì thầy có thể nói không có sai, có thể nếu như mà nói rằng là những người, tất cả mọi người đó họ đều rất là hoan hỷ khi họ rời cái chùa này. Như có cảm thấy như vậy không?
Cái cảm giác đó đúng rồi, tại vì kỳ trước con dự 2 tuần ở đây, khi con về con ngồi trên xe bus trước xe đồ vàng. Nhưng mình nghĩ 2 tuần mình ở đây nó tự nhiên nó có những cái hỷ lạc mà nước mắt nó chảy ra không, nó kèm được. Con sợ ma bi nó nhập vô, con ráng ngưng. Khoảng chừng 15 phút sau mình nghĩ lại nữa, tại sao mình hoàn thành được 2 tuần như vậy, có cái công đức phước đức như vậy, tại sao mình làm được, cái tự nhiên nó mừng lại nữa. Nó không cầm được nước mắt.
Thầy cảm thấy là họ rất là hoan hỷ khi mà ra đi. Thầy muốn cảm ơn quý vị. Thầy muốn cảm ơn tất cả quý vị với cái cảm ơn cái tinh thần mà hoan hỷ, cái tinh thần mà giúp đỡ, cái tinh thần cởi mở của quý vị đối với họ. Cái chỗ nó chỗ tu hành. Nhưng được khi có người tới dự những pháp hội như vậy thì mình nên bỏ thì giờ mà tu cái pháp từ bi. Okay. Mình quá nhiều thì giờ sau khi họ đi để mình tu, mình có thể bố thí cho họ cái sự chiếu cố, cái lòng từ bi mà chiếu cố cho họ. Có một cái bà kể một cái cho nêu ra một vài cái ví dụ. Có một bà cụ tới đây thì chân đau, trước khi tới chân đau đi không được nữa luôn. Rồi tới đây rồi đi theo mọi người thiền bỗng nhiên vài ngày cái chân nó hết đau, nó đau nó không còn đau bao nhiêu nữa, mà còn ngồi thiền nữa, rất rất là sung sướng. Và nói bây giờ về là phải tiếp tục ngồi thiền tiếp, chứ không quay thử thiền, bây giờ về sẽ tiếp tục thiền. Có một cái ông kia thì nói là cái vị đối với gia đình chúng tôi rất là tử tế, rất là từ bi. Thành ra ông nói tôi sẽ nhớ cái này, cái thái độ. Có một cô khác người ngoại quốc, người da trắng, cô tới đây là cô không nói chuyện với ai đó, nội không bao lâu cô nói chuyện, kiếm người nói chuyện, nói rất là vui vẻ. Ok. Cô hỏi là cái cô đó, cô trẻ trẻ đó, cô hỏi bây giờ cô nếu ngồi kiết già ở trong nước ấy, thì nó dễ hơn, có nên không? Thầy nói là nếu mà ngồi được kiết già trong nước á, nó dễ dàng hơn mà, thì đương nhiên không phải dễ dàng hơn, nó còn mát hơn nữa. Thì nên ngồi đâu có sao đâu. Có cái cô đại hàng, cô nói là nếu mà ngồi trong cái suối nóng á, suối nước nóng á, thì nó chân nó dẻo hơn, dễ ngồi hơn, thì nói đúng. Như vậy tại sao cô kiếm một cái người đấm bóp trước khi mà ngồi, nó còn chân nó còn dẻo hơn nữa. Trong tương lai mình sẽ mở cái chỗ đấm tẩm quốc, cái tiệm tẩm quốc bên cạnh đó. Trước khi thiền cái vị cứ vào cái được tẩm quốc cái đã, xong rồi thiền sao. Ok. Cái vị tu đó thì thuần với cái duyên. Thì cái vị tu quan trọng nhất đó, là chặt bỏ những cái sự ràng buộc, những cái sự ỷ lại. Ví dụ thầy đọc rất nhiều sách Nhật Bổn với Tàu về thiền. Có những ngay những vị tổ sư nói là quý vị nên ngồi nơi cái gối. Chủ trương thầy là quý vị không ngồi trên cái gối nào hết. Lại sao quý vị là bắt đầu một pháp môn thiền bằng cách quý vị cần ỷ lại vào một cái gối. Quý vị thấy không? Quý vị làm như vậy là quý vị tạo một cái chấp trước ngay lập tức. Tôi phải cần cái gối tôi mới thiền được. Không cần thiết. Thầy trả lời nè, thành cái vị nếu có nước thì ngồi không sao, không có nước vẫn ngồi được như thường, không sao, không cần phải chấp vào cái nước. Hàng như vị đâu có cần, đâu có cần cái gối để cho cái bằng tọa ngồi lâu hơn. Kệ nó, ngồi thì ngồi ít thì ngồi ít, đau nhiều thì đau nhiều, kệ nó, mình không cần cái kệ nó. Cái này không phải là cái thiền để cái phải ngồi lâu, rất là tận lực. Phương pháp thiền rèn luyện là quý vị, thầy đòi quý vị phải tận lực, chứ không phải đòi quý vị phải thành công. Tận lực thôi, cứ ngồi đến khi nào nó vẹo luôn thôi, không ngồi được nữa thôi. Chứ không cần phải lo là ngồi được bao lâu, là ngồi đủ giờ, ngồi nó không quan trọng. Mình chỉ làm hết sức của mình thôi. Cứ cố gắng hết sức, cứ cố gắng ngồi khi mình kiệt lực rồi. Mình cần đừng bà tư cũng tiền nó cho tiền trên mạng, người Mỹ đây không cho mà người bà tư nó cho tiền, nó rộng rãi như thế không? thì nói người bà tư gửi nó, tôi đọc sách thiền của thầy, tôi muốn qua học thiền với thầy. Thiệt ra nói cái gì đó, cái rất nhiều người trên thế giới này đó, họ đang đói khát, muốn biết cái phương pháp đúng để mà luyện thiền. không ai dạy rõ ràng như vậy. Cái sách Cẩm Nang Thiền đó, nó cố ý được soạn ra để tạo cái chuyện đó, cho người ta biết cái căn bản đó. Thành những cái người mà tu thiền đó, cái việc chỉ cần đi theo những cái tiêu chuẩn mà thầy nêu ra trong cuốn sách đó thôi, cái việc không cần thêm, không cần bớt, đó là cái căn bản đó. Không cần thêm nước, ok, không cần thêm gì hết đó. Thành ra quý vị phải nhớ cái bí mật như vậy, nếu quý vị mà tuân theo cái tiêu chuẩn cuốn sách đó thì quý vị sẽ không có vấn đề gì lớn lắm. Mà quý vị đi nó lạc đường đó, là tại vì quý vị đó không theo lời những cái tiêu chuẩn đó. Nó rất là quan, cuốn sách nó rất là quan trọng, quý vị đừng tưởng tượng, nó rất là quan trọng. Ok, nhưng có cái cậu trẻ đó tu tới bát định rồi bị tu hành lũng cũng. Cái cậu mà đang bị lũng củng đó, tại vì thầy nói là con đang vi phạm những cái lời căn bản mà thầy dạy trong cuốn sách Cẩm Nang Thiền đó. Con đọc cuốn sách Cẩm Nang Thiền lại và con coi từng trang từng trang từng con coi là cái chỗ nào mà con nó đi ngược lại cái lời dạy nó, là con phải sửa lại. Bởi vì con mới bị vấn đề là tại vì con đi ngược lại những lời dạy đó. Đừng có tưởng là tưởng cái này là gì là sơ cấp đâu, cao cấp mà không có những căn bản nó tu cũng vẹo luôn. Ai thắc mắc gì khác không? Thầy nói cho ông này biết là lúc trước á nó có chuyện, có nhiều chuyện xảy ra, thầy cứ để cho nó làm, nó ôm hết tất cả, thầy nó lo âu, thầy làm, nó làm ngày làm đêm, nó hiểu, nó làm không xuể luôn nữa. Thì nói cái đó là cái giai đoạn đó, là cái giai đoạn mà mình chứng minh cho tự chính mình đó, là mình không cần ai hết, mình tu thôi. Người ta muốn cúng dường thì cúng dường, tôi muốn giúp người ta muốn giúp, ok, thầy không có yêu cầu ai giúp cái gì hết. Đó là cái bước đầu. Cái bước thứ nhì này là mình tới cái trình độ bây giờ là thầy muốn đổi hướng, chuyển số vào cái thế là phải tu. Nhà na mình sửa lại cái chương trình để mình làm việc với tu, để mình làm việc đủ làm việc để mà tu. Thì trong chương trình đó mình sẽ nói mỗi tuần mình cần làm chuyện này, làm có ai muốn tới mà làm công làm giúp chuyện này thì tới làm. Tại cái này cái giai đoạn mình đang tu thì họ tới để họ ủng hộ cái việc tu hành của mình. Thành ra lúc bây giờ mình đổi là nó chả khác như lúc trước ấy. Nếu như người ta phát tâm ta tới giúp thì mình tu nhiều hơn tí, không giúp thì mình trở lại như cái lúc trước, mình chỉ tự làm thôi, đâu sao, cũng chừng đó thôi. Khác, nhớ là tu hết, thì tu phước đó, khoan tu võ đó, gì đó.